Quý vị đang nghe tác phẩm Bí mật xứ Tạng của tác giả Thích Minh Thế. Sau đây là nội dung của chương 7. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Chương 7. Bí mật Pháp Tu. 7. Quá lễ tụng kinh tại tu viện Tassilombo. Nghe tiếng chuông báo hiệu thức chúng, đã đến 4 giờ chiều, ngẩn ngơ tìm tiếng chuông vọng gọi, thì bất chợt tôi và anh Hà nhìn xuống trước sân chánh điện Kensan. Chư chị Lạc Ma tập trung tề chỉnh, có khoảng 200 chị. Trong thời khóa tụng kinh buổi chiều, các vị Lạc Ma ngồi bên nhau thật trang nghiêm, tùy theo thứ bậc, theo cấp độ tu học từng năm. Các Lạc Ma đội mũ chàng bằng chất liệu lông trâu giác và chiếc y chàng hoàng bào dài đến chân, trông rất bề dệ. Bên trong các Lạc Ma quấn y đỏ và có hở vai. Một bên vai phải là màu chàng của chiếc y trông thật lạ, thật đẹp. Tôi và anh Hà, chị Giang, thầy Pháp Mãn mải mê tác nghiệp, trầm lắng xuống để ngắm xem các vị Lạc Ma tụng kinh gì. Được nhìn và các du khách cũng đứng trang nghiêm để lắng động tâm hồn, nghe lời kinh qua chất giọng trầm hùng. Chúng tôi mải mê chiêm ngưỡng mà quên cả đường về. Tôi thả tâm mình để được có điểm nào nhìn kỹ. Thế là tất cả chúng tôi đi nhanh xuống một con đường, bước tới nhiều bậc tam cấp, được sơn màu đỏ thắm, mòn theo dấu thời gian, vì ai cũng muốn xuống trước sân đại điện, đều phải qua đây. Xuyên qua một cái hầm tối om, đi vào hai bên trong bức tranh thang ca thật đẹp, qua hai lớp cửa là đi vào sân. Nhìn thấy tận tâm hồn vì các Lạc Ma có đôi mắt tinh anh, thật thông minh, nước da ngâm, đôi trăng trắng tinh, khoác bộ quàng bào lên trông thật phong thái, chia ra bốn tớp. Một tớp ở bên trái có khoảng 70 chị, một tớp ở bên phải có khoảng 30 chị, một tớp ở trên trước bậc tam cấp khi chào đại điện, thờ Đức Thích Ca Mâu Ni, Quán Thế Âm Bồ Tát, A Di Đà là có khoảng 40 chị, và một tớp ở giữa lòng sân, 100 chị Lạc Ma nhỏ tuổi, họ chia thành 10 hàng, mỗi hàng có 10 chị thẳng tắp. Có một chị thượng tọa, tay cầm thiền bản to, dài, và một tay cầm trụy kim cương. Trên sắc phục có khác hơn các chị Lạc Ma là chiếc mão được đội như mũ hiệp chưởng dài và to, màu chàng có màu đỏ, trông thật đẹp. Khoác trên mình một chiếc quàng bào màu chàng và một ít hạt ngọc lấp lánh, có mang đôi giày màu đỏ bó chặt ở chân, đi quanh nơi đại điện, vừa đi vừa gõ thiền bản theo nhịp, trụy kim cương thì lần theo tiếng phát âm tụng kinh theo ngôn ngữ tiếng Tạng. Ở giữa đại điện có một cây cột dài cao 20 mét, trên đó quấn nhiều lá cờ Phật giáo Tây Tạng và chiếc cờ ngũ sắc. Trên cột cờ có một chiếc sừng trâu giác đã có từ rất lâu rồi. Không biết các vị Lạc Ma để cây cột đó làm gì? Chắc đó là điều bí ẩn của một niềm tin chăng, hay một nền tâm linh trải qua bao thế hệ của bản xứ Tạng chăng? Chúng tôi cứ nhìn và thẫn thờ, áng mây xanh vẫn trôi dần về quá khứ, chìm về trên ánh hoàng hôn. Tiếng tụng kinh tại tu viện Tassilombo vang khắp cả đại điện. Các Lạc Ma vừa tụng vừa đưa thân thể họ đi qua đi lại và ngồi yên trong tư thế kiết già. Tôi tìm hiểu là vì độ cao lạnh và thấp nên họ phải chuyển động thân mình tạo ra chất nhiệt nóng và ấm lên để dung hòa cơ thể đủ được nguồn tâm. Vị thượng tọa cầm thiền bản vừa đi vừa tụng, vừa đưa bước chân thật chậm rãi về lại một tâm Phật tánh. Để tìm hiểu hơn về thời khóa biểu tu học mỗi ngày theo thiền phái Cách Lỗ, hay còn gọi là phái Quảng Mạo do tôn sư Tông Khách Ba kiến lập, thì tôi hiểu như sau. Vào thời khóa sẽ chia ra rất chặt chẽ. Buổi sáng 3 giờ, kẽn báo chúng thức dậy, thực tập ngồi thiền và thực tập pháp chỉ quán. 5 giờ, chấp tác dọn dẹp. 6 giờ, tập hợp lại nguyện đường đọc kinh Sutra, sau đó dùng sáng nhẹ. 8 giờ, tự học giáo lý, và thời gian này họ nghiên cứu về pháp quán tứ vô lượng tâm theo từng vị. 9 giờ đến 11 giờ, họ đi học hay đến lớp giáo lý, học kinh. Tuy nhiên có một số vị lớn tuổi, họ sẽ hành lễ Phật trong mật thất. 12 giờ, chỉ tịnh. Buổi chiều, 13 đến 15 giờ, họ học kinh, luật luận. 16 giờ, thời khóa tụng kinh Sutra là trước đại điện Tam Bảo. 18 giờ họ dùng tiểu thực nhẹ. Buổi tối 19 đến 21 giờ họ học luật tạng, Anh ngữ và Phạm ngữ. 22 giờ họ tập thiền, chỉ tịnh. Theo tôi được biết, các tu viện theo phái Cách Lỗ, họ y theo một thời khóa tu học trên. Kể cả tiểu dụng Tây Tạng, nơi có các vị Lạt Ma xa xứ, họ cũng tập theo thời khóa này. Cách sống của chư Tăng Lạt Ma chủ yếu là do thu nhập từ việc chấp tác, đóng giày để bán, thành một đội chuyên nghiệp. Từ đây nguồn thu nhập từ du lịch tâm linh trong tu viện Tashilungpo cho 800 vị Lạt Ma, mất hết 1,6 triệu yuan, tương đương 540.800 đô la Mỹ. Cứ bình quân 80 yuan cho một vị, lớn nhỏ như nhau. Ngoài ra, các Lạt Ma dùng đồ chay từ bột lúa mì trộn với bơ chát. Đặc biệt, các vị Lạt Ma không được hút thuốc, uống rượu mà phải nghiêm khắc về giới luật đã được thọ. Một điều mà tôi đang thắc mắc, không hiểu một ban thiền Lạt Ma và Đạt Lai Lạt Ma có nghĩa thế nào, do ai ban, xuất phát từ thời điểm nào, đây là điều mà tôi băn khoăn. Thế là tôi lại tìm đọc tập sách Đại sư Thánh Nghiêm viết về lịch sử Tây Tạng. Tôi rút ra một điều: ban thiền Lạt Ma là danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma thứ năm tặng cho thầy mình, là vị trụ trì tại chùa Trác Thập Luân Bố vào thế kỷ thứ 17. Vị Đạt Lai Lạt Ma được xem là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, còn ban thiền Lạt Ma được xem là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Tất cả cùng chung một dòng phái Cách Lỗ. Tuy nhiên, ban thiền Lạt Ma trước kia không đắm trách nhiệm chính quyền, mãi đến thế kỷ thứ 20 mới chính thức nhận. Ví dụ, dòng ban thiền Lạt Ma đang giữ chức vụ, thì khi vị Đạt Lai Lạt Ma viên tịch, thì sẽ đi tìm vị Đạt Lai Lạt Ma kế vị, gọi là chuyển kiếp tái sinh, và cứ như thế ngược lại. Ta có thể thấy rằng, việc đi tìm các vị ban thiền Lạt Ma hay Đạt Lai Lạt Ma là một nghi lễ vô cùng quan trọng dựa trên kim cương thừa do vị Đạt Lai Lạt Ma thứ năm là Ngài A Dượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố, gọi thầy mình La Tàng Khúc Kết là một vị học giả. Trải qua 10 vị ban thiền Lạt Ma chính thức do sự xác nhận của Đạt Lai Lạt Ma từ nhiều đời, vì họ xác nhận bức thư của các vị viên tịch ghi rõ địa chỉ, tên làng, tên cha mẹ, nơi sinh ra và ngày sinh cùng di vật. Ví dụ như chiếc y, sâu chuỗi, đồ dùng di vật xưa các vị đã dùng và một thi kệ, tất cả đều nhờ như kim cương sáng giá. Đó là điều bí ẩn chỉ có tu tập mới lý giải đúc kết được những điều ẩn chứa sắc tàng bên trong. Điều đó làm cho mật tông tạng truyền này là phép lạ bí ẩn quyền bí, ẩn quyền thẩm sâu. Như mật mã tạng truyền trên kia là một lý giải tùy theo tâm linh tái kiếp quá độ nhân sinh. Mười vị tái thế của ban thiền Lạt Ma đó là: 1. Ngài Khắc Chủ Kiệt hay Khải Châu. 2. Ngài Sách Nam Khúc Lãng hay Tỏa Lanh Tiếp Ngang. 3. Ngài La Tang Đôn Châu hay Ấn Xoái Ba. 4. Ngài La Tang Khúc Kết hay La Tang Khước Tiệp. 5. Ngài La Tang Ích Hỷ hay La Tang Ích Tây. 6. Ngài Ba Đang Ích Tây hay Ban Hưu Ích Hy. 7. Ngài Đang Bạch Ni Mã hay Đặng Tất Ni Ma. 8. Ngài Đang Bạch Dượng Tu hay Đặng Tất Dương Tu. 9. Ngài Khúc Cát Ni Mã hay La Tang Khước Ninh. 10. Ngài Khước Cát Kiên Tán hay Cung Báo Từ Đăng. 11. Ngài Kê Đuôn Chú Y Kisi Nishima. Như vậy, Đạt Lai Lạt Ma có ý nghĩa là một vị có trí tuệ thâm sâu như biển cả trong chánh pháp, hay Đạt Lai Lạt Ma có danh từ hộ tính, nghĩa là vị bảo vệ đức tin chánh pháp, hay là Pháp Dương là vua của chánh pháp, hay là Như Ý Châu là viên bảo châu Như Ý. Xét về lịch sử danh xưng này do vua Mông Cổ Adlan Khan phong cho phương trượng của phái Cách Lỗ vào năm 1578. Kể từ khi năm 1617, vị Lạt Ma thứ năm La Bốc Tạng Gia Mục Thố chính thức lãnh đạo tinh thần Tây Tạng thì danh xưng này được sử dụng. Theo anh hướng dẫn viên Tenzin, người dân Tây Tạng, họ tôn quý vị Đạt Lai Lạt Ma vì họ xem gốc rễ hóa thân của mình là có từ Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên tôn xưng 14 vị Đạt Lai Lạt Ma là: 1. Ngài Căn Đôn Châu Ba. 2. Ngài Căn Đôn Gia Mục Thố. 3. Ngài Tỏa Lãng Gia Mục Thố. 4. Ngài Dinh Đan Gia Mục Thố. 5. Ngài La Bốc Tạng Gia Mục Thố. 6. Ngài Thương Ương Gia Mục Thố. 7. Ngài Cách Tăng Gia Mục Thố. 8. Ngài Khương Bạch Gia Mục Thố. 9. Ngài Long Đa Gia Mục Thố. 10. Ngài Sở Xưng Gia Mục Thố. 11. Ngài Khải Châu Gia Mục Thố. 12. Ngài Xưng Lạc Gia Mục Thố. 13. Ngài Thổ Đan Gia Mục Thố. Ngày nay trải qua 13 vị Đạt Lai Lạt Ma, mãi đến giữa thế kỷ 20 và đầu thập niên 30, Ngài Đăng Châu Gia Mục Thố. Ngài sinh ngày 6 tháng 7, 1935, tại một thị trấn thuộc vùng Taster, miền Đông Nam, tỉnh Amdo, Tây Tạng, được xem là vị quá thân của Ngài Thổ Đan Gia Mục Thố. Ngài được phong hiệu Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cho thời đại hòa bình. Tuy nhiên, ta có thể nhìn để hiểu các vị Lạt Ma ít sống ở cung điện Potala mà thường bị lưu cư ẩn xứ. Năm 1959, Ngài cùng 4.000 tăng sĩ lưu cư ẩn xứ tại vùng Dharamsala, tiểu vùng Tây Tạng, Ấn Độ. Ngài được trao giải Nobel Hòa Bình 1989. Ngài là một nhà giáo dục vĩ đại, một nhà triết gia, một người đem lại hòa bình cho nhân loại. Hiện nay, Ngài đang sống ở tiểu vùng Tây Tạng, thuộc dãy Himalaya, Kathmandu, là thủ đô nước Nepal. Ta có thể thấy 80 năm bôn ba thuyết pháp, Âu cũng là định mệnh, duyên phận để cho Ngài có được một cuộc dân du khắp đó đây, lạc chung hạnh phúc trong tu học. Cầu nguyện Ngài được đến để chiêm bái là phúc đức cho những ai được Ngài ban phước. Một kiếp quá thân Bồ Tát Quán Thế Âm, và từ đó ta có thể hiểu sâu hơn cho dòng truyền thừa cách lỗ. Lên xuống thịnh suy là điều tất nhiên theo quy luật diệt sinh nhân thế. Điều đặc biệt trong khóa lễ của Kim Cương Thừa, không thể thiếu những pháp khí là những pháp khí dân hương tán Phật, cúng dường làm trang nghiêm cho buổi lễ. Đối với Tây Tạng, các vị Lạt Ma rất tôn trọng những pháp khí trên, đều mang đậm nét thần bí. Có 6 loại mà các Lạt Ma xem là báo vật hộ thần: kính lễ, tán tụng, cúng dường, trì niệm, hộ thân, khuyến cáo. Để phân biệt rõ hơn 6 loại pháp khí, ta có thể thấy thế này. 1. Pháp khí kính lễ là cà sa, dòng cổ khata. Ta có thể dùng chiếc lụa khata để tỏ lòng tôn kính chư Phật. 2. Pháp khí tán tụng như là chuông, trống, sáo khương, giỏ ốc, đàn lục huyền, kèn. Ta có thể dùng sáo khương là ta dùng âm thanh cung thịnh chúng tăng, thức tịnh chúng hữu tình. 3. Pháp khí cúng dường là tháp, đàn thành bát bảo, thất bảo, đèn cúng, lồng hoa. Ta có thể dùng đèn đến tất cả đều một lòng thành kính, thanh tịnh cúng dường chư Phật bằng của cải, vật chất do ta tự tay làm nên. 4. Pháp khí trị nghiệm như là tràng hạt, mỏ, chùy kim cương, bình quán đảnh, bát sọ. Ta có thể dùng bình quán đảnh là dụng cụ trong sự tu tập, trì niệm, tạo phúc, trấn tà ma. 5. Pháp khí hộ thân, vật hộ pháp, bùa bí mật. Ta có thể mang hạt ô mang theo mình, bên cạnh lúc nào cũng có chư Phật và Bồ Tát. 6. Pháp khí khuyến cáo, như là đèn mani, bánh xe mani, đá có khắc thần chú lục tự chân ngôn. Ta có thể mang theo đá, có 6 chữ chân ngôn mật chú các pháp khí để khuyến hóa chúng sanh. Tất cả đều là dùng nội tâm tu học, chuyển hóa và tìm về bến giác giải thoát Niết Bàn. Đó là những pháp khí không thể thiếu cho một vị Lạt Ma hay một buổi lễ cầu nguyện. Một điều mà ta có thể thấy, ở các tu viện đều có các pháp khí mỗi khi hành lễ, đó là chùy kim cương, tượng trưng cho trí tuệ. Chuông là phương tiện mời thỉnh pháp. Dao kỳ la, dao có mũi nhọn tam giác, tượng trưng cho 3 cánh cửa giải thoát tính trống rỗng, sự độc nhất, vô sở cầu. Trống Damaru, sử dụng bằng cổ tay, chỉ nhịp điệu, hay dùng nhất là sự thực hành chóp. Cờ Tây Tạng được trang trí trong pháp hội thêm phần linh thiêng quyền bí. Kèn ốc loa được tấu thổi lên và tượng trưng cho chánh pháp lưu truyền. Mạng Đà La được hội tụ từ chư Phật mười phương ví dụ như đất, nước, gió, lửa không bị tổn hại. Trống chóp tượng trưng cho đức trừ sự chấp ngã, cho hành giả trì chú quán chiếu. Về nghĩa địa ngũ quẩn giai không, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ, quán pháp vô ngã. Kèn can linh được tấu lên để đưa mọi người về tâm tĩnh lặng. Rìu kim cương tượng trưng cho chùy kim cương. Kata được các vị lạt ma dùng để quán định quân cho chư vị đệ tử. Thang ca được dùng trong tu hành yết chỉ, chúng đảnh và chiêm bái. Tô ma làm từ bột mì, bột mạch chính dân cúng chư Phật hay dùng ở các lễ quán đảnh. Kim luân sự cầu nguyện luân chuyển chánh pháp lưu thông. Tất cả tông tạng ai cũng có, kể cả Phật tử. Ngoài các vật pháp ký ra thì Tây Tạng phân biệt 6 chức danh. 1. Cư sĩ là các vị tại gia thụ trì năm giới để hộ trì tam bảo. 2. Tu sĩ thọ sa di, lãnh tụ 36 giới. Các vị này với một danh chung là tiểu tăng từ 7 đến 10 tuổi. 3. Tu sĩ thọ giới tỳ kheo, từ 20 tuổi trở lên với 150 giới luật tỳ kheo. 4. Geshe là tu sĩ thọ và học được đỗ tiến sĩ Phật học, một vị cần phải học qua kinh luật luận. Đối với kinh là thông bát nhã kim cương, đối với luật là thông thuộc luật tạng, đối với luận là a tỳ đạt ma trung quán nhân minh. Tất cả phải trải qua 12 năm tu học và qua các kỳ sát hạch được các vị đạt lai lạt ma ân chứng. 5. Gijapa đạt được sự quán đảnh là vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng, được truyền mật tạng từ bí thuyết đến kinh nghiệm, được truyền tâm ấn chứng ngộ, có thể thu nhận đệ tử. 6. Vị diện trưởng là vị cao nhất, lớn tuổi có quy lực như Đạt Lai Lạt Ma, Nhiếp Chính Dương và Ban Thiện Lạt Ma, được gọi là bậc trưởng lão. Tuy nhiên, ta hiểu hơn nữa về chữ bổn tôn. Một người dân Tây Tạng, họ hay đi tìm vị bổn tôn của họ qua nhiều đời kiếp tái sinh. Chữ bổn tôn là bổn sư hay y chỉ sư. Chữ Lạt Ma là Ba Ma, là Hán phiên âm từ chữ Tạng ngữ. Bà La có nghĩa là thượng, chữ Ma có nghĩa là nhân. Cho nên, Bà Ma có nghĩa là thượng dân, là ngôn ngữ tôn xưng đệ tử cao đức của Phật. Chị ấy, bên trong có trí tuệ vô biên, bên ngoài có đôi mắt tinh anh về công hạnh thù thắng. Cho nên Bà Ma của Tây Tạng tương đương với từ Gubu của Phạm ngữ. Gubu là đạo sư, bậc thầy mô phạm mẫu mực. Hán dịch là quỷ phạm sư, thân giáo sư. Tại Việt Nam, các vị Phật tử hay gọi là vị giáo thọ. Một vị tu tập muốn đến bờ giác phải tự thân tu hành và lập nguyện, lập hạnh, lập trí, lập đức để viên chung tạo nguyện, để từ đó có tình thương ban trải cho muôn loài chúng sanh, tiếp tục tu tập cho đến một điểm trải qua muôn ức kiếp, loại bỏ tam độc, dẹp trừ phiền não, chứng quả niết bàn thì cần vô số ức kiếp quá thân. Mãi mê với câu chuyện Đạt Ma và Ban Thiền cùng các pháp khí, quên mất đường về, tôi và anh Hà cứ sáng tác. Chị Hà và thầy Pháp Mãn cứ tìm về cho mình một chốn niềm tin tâm linh kim cương vững chắc, để từ đó có một lối đi chạy an lạc tự thân. Chỉ có một đôi mắt trí tuệ của Phật mới hiểu chị Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 do Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 ấn chứng giờ ở phương nào thôi. Âu đó cũng là điều quyền bí, khiến cho bao kẻ ngu mê kiếp tình trong dòng đời ô trượt nhân duyên. Ai có thể biết giờ Ngài đang ở ngọn núi tuyết nào trên dãy Himalaya? Ai có thể biết Ngài chờ đang học thiền quán gì? Chỉ có Phật và chư vị Bồ Tát biết Ngài đang ở chốn cung cảnh nào mà thôi. Trăng sao nào rồi cũng có ngày tròn, còn tôi mong sao bắt đầu tinh tú ấy sẽ có ngày tỏa sáng trong niềm tin chánh pháp tam bảo hương long. Giới hạnh Ngài dưới áng mây bay giữa đỉnh núi tuyết, bên ngọn đồi Ronmani, bên ngọn đồi Kukantara, giữa lòng thành phố nhật tất khách, gọi mời kinh cầu qua ngàn tia nắng, niềm tin bất tận, giọng tiếng kinh, nghe chị thượng tọa cầm thiền bản, gõ nhịp điệu dạo dâu. Các lạc ma nhỏ tuổi vẫn âm gian tụng tiếng kinh cầu, trên muôn ngàn vị Phật tôn chung. Có lẽ vách đá, tường thành, sắc cờ cũng thấm tiếng kinh vọng từ muôn ngàn thế kỷ. Vách đá cũng có hồn, tường thành cũng có hồn, chỉ có lối u minh kia là về trong màn đêm vô vọng, vì ấp ủ bao nỗi cô liêu để bước chân thẫn thờ trên thềm qua đá cũ. Đất cũng nghe lời kinh vang vọng, chỉ có người dắt dẻo trong khinh là chưa thấm được lời của chư Phật tôn quý ngàn đời trong tam tạng giáo lý kinh cầu. Riêng tôi xin gửi tâm nguyện, chắp đôi tay cầu cho thế giới trở về nguồn chánh pháp Như Lai. Lạc Ma tụng thầm lời kinh, tường gian âm vọng tâm linh nguyện cầu. Thế là chúng tôi dạo về trên thềm nhà, trở về với nội lực tịnh tu, để tâm linh nguyện cầu gian khắp cả hư không. Đôi mắt tuệ ngài Di Lặc mỉm cười, dung thông tam giới như viên ngọc mani, sáng cả một điều bí ẩn trong chiếc hộp tâm kinh cất sâu trong ngọn núi tuyết Tara. Ngàn lần tìm về lời giải đáp quyền bí, ngài là ai? Thế là cảm tác bài thơ dách đá cho muôn người trì kinh. Đạt Ma tụng, ban thiền trì, Lạc Ma chủ tiểu tụng kinh nguyện cầu. Trải dài muôn kiếp bể châu, tường treo lắng động tinh sâu diệm bầu. Trăm năm núi tuyết lắng sâu cõi lòng, dách đá ngộ lối mòn xưa, trì nghiêm giới luật nhị thừa chân dư. Kim càng thuyết pháp thậm thâm, lời kinh Phật thuyết gian âm đại ngàn. Muôn đời liễu ngộ thiện ban, tường rêu lắng động buổi chiều trì danh. Núi tuyết trắng mây chẳng bay, học tâm dẹp ngã trăm niềm phiêu du. Lạc Ma tu chí quán thiền, nhân duyên tạng ngữ dạng lần bay bay. Dẹp tan ý niệm ngã bầy, tường rêu lắng động tâm thầy truyền trao. Trăng liễu ngộ, Phật cười ngộ, pháp thức ngộ, tăng nguyện độ chúng sanh lối dậy. Bước chân tỉnh thức say mê, triệu phong dách đá lặng nhiều kinh âm. Hữu phước thiện diệt não phiền, ô hay muôn kiếp dách tường quá kinh. Thang ca ấn chú tâm linh, ngàn năm ức kiếp quá thân đạo màu. Gia trì mật kim cang mật hạnh, pháp âm truyền lý nghĩa quyền di. Từ nay bước, từ nay đi, lòng an lạc hạnh pháp học thông dông. Du trà thấm nguyện quá trang, ẩn mình tuyết trắng thênh thang, trăm ngàn ngũ thể mật thất kết thành. Từ nay đến từ nay về, chân thân vô trú pháp mê dục tình. Đức ái lậu trí sáng trinh, bao năm tu nguyện quá thân Di Đà. Trăm ngàn vô ý hiểu tra, Quán Âm quá độ ngọc ngà trăng sao. Chép kinh lên vách đá, chép chữ lên tường rêu, vẽ chư Phật hiệu điều, ngàn năm lưu tích cô liêu đi về. Em là Phật, anh là Bồ Tát, nguyện về chân không. Tám, góc nhìn về Pháp Tu Bồ Đề đăng luận. Bí mật Pháp Tu giữa vùng đất Phạm Thiên tại Tây Tạng tạo nên một không gian bao la đưa về thực tại. Đại sư A Đề Sa đã trước tác bộ luận Bồ Đề Đạo Đăng Luận. Đây là một tác phẩm quyền thâm ảnh hưởng đến nền tu học cho chư Tăng thời bấy giờ. Về cách nhìn, cách nhiếp phục chân tâm, đưa nền tư duy mới trong lộ trình giải thoát, Phật giáo Tây Tạng đã ứng dụng trong thời kỳ Hưng Vượng, giúp cho tăng đoàn có nếp sống chân tu, giới luật nghiêm trì, tự lợi và lợi tha hành Bồ Tát Đạo. Hành giả tu học giúp chúng ta hiểu hơn về pháp môn tu qua góc nhìn về Pháp Tu Bồ Đề Đăng Luận. Giữa trí tuệ tinh anh, phát tâm đại nguyện trì giới, thực tập thiền định, tu lục độ ba la mật, từ tiểu thừa đến đại thừa, sự thực tập từ phàm quả đến thánh nhân giúp ta khởi sanh năng lượng thiền tuệ, diệt tận tam độc tham sân si. Vì tham là từ nhiều đời kiếp do tâm ái dục nên tàng thức cất chứa cái nghe, nói, đi, ăn, mặc, ngủ, dục nhiễn, sắc đẹp, tiền tài. Từ đó ta tu học đạo tâm tham trở về vô tham, do có giới luật phòng hộ. Chính vì thế, vị tu học về Bồ Đề Đăng Luận phải nhìn cho rõ pháp tu, quán sâu về pháp hành, đưa đến giác ngộ vô thượng. Vì sân là từ vô thị kiếp, Cổ đầu đưa đến tâm tà kiến, nhìn chưa thông suốt, sự hành động và việc làm giúp ta không đoạn được sự nóng giận, vì thế mà ta luôn bảo thủ tà kiến của ta, hay cái thấy của ta là đúng. Vì nguyên nhân ấy, hễ ai động đến bản ngã của ta thì ta nổi sân. Do đó, hành giả tu tập Bồ Đề Đăng Luận phát đại nguyện tu học bốn chất liệu từ bi, hỷ, xả bằng tuệ giác tinh tấn, nhìn chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, thì lúc đó việc nghe từ cõi lòng thanh tịnh, việc học từ tư duy mới hơn. Ôm trọn pháp hành tứ vô lượng tâm để đoạn trừ sân, trở về vô sân. Vì si là do tâm ta mù quáng, xem luận giải ý thức mê lầm, không có giới luật, không thiền tập mỗi ngày, không hành trì chánh niệm. Do đó, vị hành giả đổi tâm đi lệch đường tu tập. Từ đây, ta tu học về pháp tu Bồ Đề Đăng Luận, đoạn trừ si, thì dùng pháp quán thân trong thân, quán tâm trên tâm, quán tuệ trên tệ, quán nhân trên quả, quán nghiệp trên hành động, thì tức khắc hành giả đưa pháp lục độ, ba la mật trở về con đường giác ngộ. Sự si mê lúc đó nhờ chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tư duy đưa ta trở về vô si. Một hành giả tu tập theo pháp môn hiển mật song tu cần phải bước vào tiến trình thọ trì phát nguyện quy y Tam Bảo, đồng thời khởi lòng phát nguyện quy y để trở thành vị Phật tử tại gia chân chính. Ta nhận thấy việc trở thành vị đệ tử Như Lai là do lòng tin phát ra, do tâm chí thành khẩn bạch, do hạnh đại từ trong sáng, nguyện từ tâm khởi duyên, phước đức nhiều đời hội đủ, nên việc quy y Tam Bảo có từ vô thủy đến muôn ngàn đại thiện duyên. Theo câu Xá Luận quyển thứ 14, có đoạn: quy y là cứu tế, vì nương tựa vào đó mà người ta vĩnh viễn thoát khỏi mọi khổ ách. Hai tiếng quy y giúp ta quay đầu về bờ giác, hay còn gọi là ngưỡng trượng, y trác. Tiếng Phạn là bi sarana bo skayap. Quy y trong quan điểm Phật giáo là quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, tức là ta bước về con đường ánh sáng giải thoát, chân lý trí tuệ từ bi, với tâm thành quy ngưỡng bậc đạo sư giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, đạt niết bàn tịch lặng chân tâm. Một hành giả cần phải khởi lòng thệ nguyện, thực hành đi về con đường hạnh phúc, phát tâm thọ trì, học hỏi những điều đạo lý quy nghiêm, giữ gìn giới luật, lấy căn bản đạo đức, cách sống có nhân cách. Vì hành giả tu học theo Phật giáo luôn lấy giới làm trọng. Phát tâm tính thọ giới, không sát sanh mà giúp ta phát nguyện phóng sanh, bố thí kẻ khác như loài vật, ốc, cá, chim. Tất cả tạo cho ta có lòng từ bi yêu thương, đồng nghĩa tuổi thọ của ta tăng trưởng trường niên, dài mạng sống và học tập chuyên tu sâu sắc. Phát tâm tính thọ giới, không trộm cắp mà giúp chúng ta phát nguyện bố thí tài vật, giúp kẻ nghèo hơn ta, kẻ chưa đầy đủ nhân duyên phúc đức, để ta sanh tâm quan hỷ, hiến tặng vật của mình cho kẻ khác. Chứ ta không mang tâm chiếm đoạt vật kẻ khác giao cho ta, mà còn giúp đỡ những ai đang nghèo hơn ta. Có như thế, phúc đức trí tuệ, từ việc thọ trì giới pháp, theo lời thệ nguyện, khiến ta vô thị kiếp về sau, luôn được giàu sang và an vui tự tại, trong đời sống Phật tử thuần túy. Phát tâm tính thọ giới không dâm dục để giúp ta giữ được sự hạnh phúc cho chồng ta, cho vợ ta, cho con cái ta, cho gia đình và xã hội. Có cái nhìn đoan chính, có lối về bình yên, chuyên lòng giữ gìn ngọn lửa tình yêu trong sáng. Phát tâm tính thọ giới không nói dối để giúp ta có được lời nói dễ thương, hành động dễ thương, việc làm dễ thương, khiến lòng tin nơi ta và mọi người có được sự tín nhiệm, uy tín sâu sắc cho hôm nay và mai sau. Phát nguyện tính thọ giới không uống rượu để giúp ta có thêm trí tuệ thông minh, sáng hơn, nhanh hơn, thông hơn, khôn hơn, mới hơn, hay hơn về cách tư duy, cách hành xử chân chính. Cho nên đã là đệ tử Phật, phát thệ giữ gìn năm viên ngọc minh châu chiếu tỏa khắp không gian và thời gian, chánh pháp được viên chung. Một hành giả quy y Tam Bảo cần phải hiểu thế này: con xin quy y Phật, Phật là đấng giác ngộ, con xin về nương tựa. Con xin quy y Pháp, Pháp là đấng giải thoát, con xin về nương tựa. Con xin quy y Tăng, Tăng là bậc thầy chỉ đạo cho con xin về nương tựa. Thực vậy, ta quy y tính thọ luôn lấy giới làm trọng, cho nên cần phải tiết chế từ thân khẩu ý luôn được chân tâm thanh tịnh, ít nói lời thô tục, hạn chế việc nghi hoặc, cố gắng không phán xét, luôn sống lục hòa, tôn trọng và giữ gìn, thương yêu vạn vật chúng sanh, luôn trì danh niệm Phật, phát tâm thọ trì trai giới, hành trì pháp tu theo sở nguyện. Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, được truyền từ Ấn Độ vào từ thế kỷ thứ 7 đã có pháp quy y, đó là quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Ngoài ra thêm một quy y nữa, đó là có vị bổn tôn. Quy y bổn tôn gọi là tứ quy y. Theo Khoa Nghi do Hòa Thượng Huyền Thanh dịch, tứ quy y là quy y Đức Tỳ Lê Giá Na Như Lai, quy y Phật Đà Gia, quy y Đạt Ma Gia, quy y Tăng Già Gia. Trong Khoa Nghi có lời tấu bạch quy y như sau: đệ tử chúng con khắp tận pháp giới chúng sanh, kể từ hôm nay cho tới lúc thành tựu tuệ giác Phật Đà, mãi về tận Vị Lai, con xin phát đại nguyện quy y Đức Giáo Chủ Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Kim Cang Thượng Sư, cùng chư Phật Pháp Tăng Tam Bảo Thường Trụ. Ta đọc thế này: Nại Mô Cô Lỗ Tỳ Gia, Nại Mô Cô Rô Tỳ Gia, Nam Mô Tỳ Lô Giá Na. Nại Mô Bột Tháp Gia, Nam Mô Bạc Tháp Gia, Nam Mô Phật Đà Gia. Nại Mô Đạt Nhi Ma Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia. Nại Mô Tăng Kiệt Gia, Nại Mô Tăng Cốt Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Tỳ Lô Giá Na Phật hay Tỳ Lô Như Lai theo tiếng Phạm là Varokana, Hán dịch là Tỳ Lô Giá Na, Tỳ Lô Chiết Na, Vệ Lô Giá Na, Tỳ Lô Giá Na, Cô Rô Tỳ Gia, Câu Lô Tỳ Gia, được dịch trọng là Biển Nhất Thiết Xứ. Trong Pháp Tu Mật Tông gọi là Đức Phật, là vị Pháp Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mật Tông Giáo gọi Ngài là Đại Nhật Như Lai, tức Đức Phật ở ngay vị trí trung tâm, tượng trưng cho trí tuệ cùng khắp Pháp giới, chiếu sâu vào ngõ tối vô minh, giúp chúng sanh quay về bờ giác, trong trầm luân sanh tử luân hồi. Ta thấy, trong quan điểm Đại Thừa Phật Giáo, thì Đức Thích Ca gồm có ba thân: Pháp Thân, Báo Thân, Quá Thân. Quá Thân, Ngài chính là Đức Phật lịch sử đã đản sanh và nhập diệt trên trái đất này tại vùng Nepal, Ấn Độ có thật trong đời. Pháp Thân, thân Ngài chứng ngộ thành chánh giác dưới cội Bồ Đề. Báo Thân, thân do sự tu tập chư vị Bồ Tát tái sanh đầy đủ 32 tướng tốt để chứng ngộ Bồ Đề. Theo Kim Cương Giới Mạng Đà La, Đức Tỳ Lô Giá Na tượng trưng cho Đại Nhật Như Lai, nghĩa là ngũ uẩn, không đại của ngũ đại pháp giới, thể tánh trí của ngũ trí. Theo Thai Tạng Giới Mạng Đà La thì Đại Nhật Như Lai chính là nhụy sen tượng trưng từ bi, giải thoát, chân dư, viên mãn, thanh tịnh, tinh chuyên trong sen tuệ từ nghiêm. Thâu tóm lại, Đại Nhật Như Lai đưa ánh sáng chân lý chiếu rọi khắp cùng pháp giới như ánh ban mai tuệ nhật giữa thế gian phàm tục, chiếu vào con đường vô minh để dâng lên Phật tỏa hào quang, không phân loại thời gian cùng tận, huyển thân bao la đều đón nhận ánh mặt trời. Pháp tuệ chân dung từ lòng từ bi, đại hùng, đại lực, đại nguyện, đại trí khắp pháp giới, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đến sanh tử vô minh, thẳng đến niết bàn tịch diệt. Trong tứ quy y của Phật giáo Tây Tạng, có mật giáo Du Già quy y thanh tịnh, chừng như Pháp Thân gọi là quy y Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Mặt khác, Phật tử Tây Tạng còn quy y Lạt Ma, tức là vị thầy bổn tôn. Lạt Ma tiếng Tạng là Lama, nghĩa là bậc thượng dân, thượng sư. Ta biết rằng vị ấy có đầy đủ trí đức và phước tuệ. Bên ngoài là công hạnh thắng duyên, bên trong là trí tuệ viên thông. Do đó mà tại Tây Tạng, bốn tôn là bậc thầy quyền quý, theo tâm nguyện tu học và hành trì để đi đến đời sống giác ngộ, viên nguyện tuệ căn trên đời sống tâm linh. Ngài A Đề Sa đã trước tác Bồ Đề Đăng Luận dựa trên cơ sở tính thọ quy y Tam Bảo, quy y bốn tôn và tu học giới định tuệ. Một hành giả tu học theo Bồ Đề Đăng Luận phải phát tâm thọ trì tam quy, tứ quy y và giới luật được đặt lên hàng đầu. Tăng thượng giới học, giới luật là nền tảng kim chỉ nam. Một vị tu học cần hiểu sâu và cạn từ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, sa di, sa di ni, thức xoa hay thọ giới Bồ Tát. Học giả luôn nghiêm hành thọ pháp giới, đưa chào bến giác thành tựu, hạnh phúc, an vui, giới thể viên mãn. Hành giả phát tâm tu học trong pháp môn thiền định, do ý thức tu nguyện nên hành giả phát nguyện. Tăng thượng định học, phép màu từ tu tập giới luật, nên định tâm phát sanh. Do đoạn trừ phiền não, diệt sạch tham sân si, nên vị hành giả lạc ma tuân theo chính phần thiền định do tôn giả giới hiền triển khai. Do sự tu học thiền định nên tôn giả A Đề Sa đã chỉ dạy triển khai trên tác phẩm Bồ Đề Đăng Luận làm gốc. Lìa ma nghiệp, tức là ta biết rằng sinh lão bệnh tử là nghiệp ái dục khổ đau, nên tu học đoạn nghiệp thì chấm dứt sanh tử luân hồi. Do hành giả giữ gìn giới luật và thiền tập quán tuệ trong hơi thở của giây phút tại tâm, lấy việc nghe pháp làm hướng dẫn nền tảng căn bản. Ta học pháp, cổ, tập, diệt đạo, ứng dụng tuệ nhãn, có chánh kiến, chánh tư duy, bằng lời pháp chư Phật, hành trì để đạt được tuệ trí. Do đó, vị hành giả luôn học pháp trong khoảnh khắc thời gian tu tập để đạt được giải thoát niết bàn sanh tử. Dứt bỏ dí luận nghĩa là hành giả quán tuệ trên thân, học điều chánh kiến, thực hành pháp tứ chánh cần, duyên tuệ uy nghiêm tu học, đừng để loạn tâm ái nghiệp tăng trưởng, thì tức khắc tâm thanh tịnh chân dư, dí luận đoạn sạch thì thiền định viên mãn. Công tham nói trọng nghĩa là chánh ngữ, chánh niệm, chánh tinh tấn, lúc nào và ở đâu ta thực hành điên mật, đồng thời tâm hiểu nên ta chọn lọc ngôn từ để thuyết pháp. Tu học chọn pháp mà huân tu thiền định, không tham cầu nhiều làm tâm nhiễu loạn. Dựa vào tướng mà tác ý nghĩa là tánh tưởng luôn do sự tu học từ định tâm phát sanh, nên ta tu học cái gì ta hiểu và giúp đời sống tu trì an lạc thì giúp ta có ích cho đời để tâm tác ý như lý. Niệm định phúc đức nghĩa là hành giả biết tu học chánh niệm, nhớ nghĩ viên quang, chân lý tự do, an định trong chánh định, chọn pháp tu hành, tuệ căn phước huệ. Chăm chỉ đối trị ta tu học về kệ pháp Bồ Đề Đăng Luận, nên quán chiếu tinh tấn chuyên cần để đối trị pháp biến giác, lười biến, giải đãi, tâm ỷ lại với cái đã có. Từ đó sự ngu si, ngã mạn tự cao luôn lấn hiếp đến ta. Do đó, hành giả luôn ý thức tu học là pháp thiền định đưa đến đời sống chánh niệm, an lạc thường trú tại tâm. Hòa hội chỉ quán nghĩa là ta tư duy chân lý, cái nào đúng thì triển khai pháp học hành trì, cái nào sai thì giúp ta nhận diện quán chiếu, để từ đây việc thiền tập đạt đến tâm an, thân an, tuệ an, định an, niệm an, thì hạnh phúc có mặt, tuệ quán hòa hội, giới chỉ trì ác kiến sẽ chấm dứt. Hiểu rõ ăn ở chỉ là phương tiện hành giả tu học lấy giới làm trọng, hay một bát ngàn nhà trong chơi, việc ăn việc ở chỉ là quán trọ dừng chân tạm nghỉ. Biết vô thường là huyễn mộng giả lối về, dứt ái nghiệp sanh tử diễn ly về tâm đạo. Hành giả lạc ma tu học nên mỉm cười về pháp môn thiền định do giới đức tăng trưởng niềm tin. Tăng thượng tuệ học do sự tu trì thiền định, hành giả phát nguyện khai mở trí tuệ, sự tu học qua. Về sự chỉ trì tác duyên, nên việc quán trí tuệ bằng pháp môn lục độ ba la mật. Khi ta sanh trưởng tuệ học, ý thức về việc bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định thuộc về pháp phương tiện giúp cho ái nghiệp, nhân quả, tâm ác được đoạn trừ, giúp cho phúc đức tăng trưởng, lòng tin sâu về tam bảo, nên chân lý bát nhã là trí tuệ để tu tập chứng đắc đạo quả bồ đề, đưa đến đời sống an vui giải thoát. Bồ đề đăng luận do căn duyên sanh trưởng từ lòng đại nguyện Bồ Tát Đạo, cho nên bậc thượng sĩ tu học lấy giới luật làm trọng, đoạn ái nghiệp lấy tứ diệu đế làm căn bản tu trì, lấy pháp tu 37 phẩm trợ đạo làm căn bản pháp học, học hành bồ đề tâm, thọ trì bồ tát giới, cứu giúp tất cả dạng loại hữu tình đang trầm luân khổ ái trở về niết bàn tịch diệt. Bậc trung sĩ thì có tâm chán kết sanh tử luân hồi, lìa xa các ái nghiệp ngũ dục thế gian, tâm lợi dưỡng vẫn còn, cho nên hành phát tâm đoạn trừ ái dục để trở về bậc cao hơn. Khi bồ đề tâm mở ra, tự lợi dẹp sạch thì bước vào lối đạo bình an. Bậc hạ sĩ thì có tâm tham lam, ích kỷ, tâm mong cầu lợi dưỡng, thích chốn ái nghiệp trầm luân, thấy khổ không cho là khổ mà cứ mê lần vào ái nghiệp của khổ, lấy tâm vui làm hương thích. Do đó, sự tu học có lúc bị trễ nải, còn vướng lụy luân hồi. Cho nên, nhân duyên thù thắng hành trì, giới, định, tuệ, tu tập đại nguyện, lục độ ba la mật là pháp tu có tâm Bồ Tát, quán chiếu nhân quả, nghiệp báo luân hồi, luôn thông tuệ chân lý an nhiên. Việc tu học cũng trở nên nhẹ nhàng và trở về nội tâm thanh tịnh. Sự hành trì thiền tập do đạt được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả để giúp ta thành nguyện bát nhã tình yêu trên đỉnh cao trí tuệ, đó là giải thoát sanh tử, đưa tâm phàm trở về tâm bồ đề tự tại. Thực vậy, hành giả tu học hiển mật song hành nên quán tuệ ngọc như kim cương trong chéo áo giải thoát mà quên đi do vô minh vùi lấp. Do đó, pháp tu bằng hạnh tâm bồ đề qua tác phẩm Bồ Đề Đăng Luận, qua góc nhìn pháp tu giúp ta sở hữu pháp tọa chiếu giữa không gian đại ngàn biển pháp để đến giác ngộ chân tâm. Chính pháp quán tu chỉ của đại sư Tông Khách Ba trong Tứ Vô Lượng Tâm. Tây Tạng có nền tảng giáo lý căn bản từ tiểu thừa đến đại thừa đến mật thừa thông suốt với nhau. Nhờ chư vị tổ sư truyền giáo giúp cho chư vị lạc ma phát triển chuyên tâm tu học. Một trong những tác phẩm lỗi lạc kể đến đại sư A Đề Sa đã đặt nền móng cho luận tạng giới học mật giáo được phân cấp rõ ràng, đồng nghĩa phát huy giáo lý mật tông lên tầm nhìn quán tuệ. Đại sư Tông Khách Ba đã tu học qua mật giáo, hiện giáo, thông luật tạng và cung chính ngài là vị giáo quấn canh tân Phật giáo Tây Tạng đến hôm nay. Đọc tác phẩm Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận, Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Luận cùng với Bộ Chân Ngôn Đạo Thứ Đệ do đại sư Tông Khách Ba trước tác đã củng cố một hệ thống tu học theo thứ lớp từ hiện giáo, biết được nguồn kinh luật luận từ tiểu thừa đến đại thừa, phát tâm tu trì giới luật, hành Bồ Tát Đạo. Tức từ tam thừa tạo nên hàng tăng sĩ, có đầy đủ phúc đức, giới hạnh, trí tuệ, từ bi, mang áo nghĩa phạm hạnh đến tăng đoàn, có phẩm chất cao quý. Từ mật giáo đến kim cương thừa, đồng thời khởi tâm quy y kim cang thừa, tối thượng, đạt quả vị niết bàn chân tịnh. Từ đây, ngài đã xiển dương giáo nghĩa cho cuộc trùng hưng Phật giáo Tây Tạng, trở nên quy phạm, có góc nhìn cao về giáo lý Phật Đà Tự Tôn. Tác phẩm Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Luận. Bộ luận này, đại sư Tông Khách Ba dựa trên nền tảng Bồ Đề Đăng Luận để biên tập, khảo cứu, triển khai pháp tu thượng sĩ cho hàng đại thừa Bồ Tát, tu tập về pháp Bát Nhã Ba La Mật, hàng trung sĩ cho hàng vị thừa pháp tâm tu lục độ Ba La Mật, hàng hạ sĩ cho hàng phàm phu tu học về tứ diệu đế, đồng thời lấy thiền tập tu chỉ và tư duy quán chiếu về giới luật, 37 phẩm trợ đạo, thực hành giới định tuệ, bỏ tham sân si, tam độc tiêu trừ. Ngài Tông Khách Ba còn dùng pháp tư duy liên thông đến Đại sư Di Lặc qua Hiện Quán Trang Nghiêm Luận. Tất cả đều mang giáo lý căn bản, được chia ra như sau. 1. Triển khai tiểu sử Đại sư A Đề Sa, nêu lên tổng quan bộ luận, đồng thời phân tích diễn giải về tam sĩ. 2. Phần kế tiếp triển khai tam sĩ để đi về quy trình tu học hành đạo, rồi tìm ra chân lý Phật tâm ứng dụng vào đời sống của vị tăng sĩ và Bồ Tát. 3. Phần cuối phát tâm thọ trì quy y về Kim Cang Thừa, đó là mật giáo tu học, chân ngôn thần chú, thông đạt kiển mật song tu. Trong quá trình tu học, Ngài Tông Khách Ba đã chia ra hai phần, bao gồm quản luận và lược luận, mục đích đi sâu vào chi tiết và triển khai mạng luận trong các thời thuyết giáo của Ngài. Quản luận bao gồm 24 quyển và lược luận được chia thành 6 quyển, đồng nghĩa khai mạch giáo lý chư Phật và phát huy tính ưu việt, chuyên tâm tu chỉ và quán cho pháp hành tứ diệu đế, 37 phẩm trợ đạo, tam vô lậu hoặc tu giới luật, quán chiếu tứ vô lượng tâm. Qua góc nhìn về Bồ Đề Đăng Luận, một vị tu trì cần phát triển năng lượng từ bi, hỷ, xả để đạt được thiền định chỉ trì tác ý, về nguồn chân tâm làm gốc. Để từ đây ta có cách nhìn về lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mặt khác, chuyên tâm tu học để thấy được chân tướng an lạc trong giáo lý chư Phật. 1. Pháp tu chỉ qua tâm từ. Trong tứ vô lượng tâm, trong tứ vô lượng tâm là dòng tâm vô biên, vô lượng, không ngần ngại giữa muôn trùng tuyết trắng, vì chân tâm thanh tịnh qua pháp tu chỉ là đình chỉ một tật đố tham sân si, ác kiến, tà kiến, biên kiến, ngã mạn, tự cao, tham chấp, vọng tưởng. Do đó, tâm từ là lòng thiện tâm, hảo tâm, tình thương, độ lượng, rộng lớn, bao dung trong pháp chỉ tu học. Vì một hành giả tu chỉ phải quán sâu tâm từ luôn có mặt khắp cả không gian, thời gian bao la, chỉ ra cho ta thấy được pháp ác tâm để buông bỏ và chuyển nghiệp thức, nhận diện mang tình thương đến muôn loài trong trí tuệ tâm từ. Vì tình yêu chân lý mà ta nên học pháp từ tâm hay tâm từ trong ý thức nhận diện. Qua tâm ác, hung dữ, ác ý thì thật nguy hiểm cho ta và người khác. Nên tu học theo Bồ Đề Đăng Thứ Đệ Luận, cần phải chỉ từ tác duyên. Với tâm yên tĩnh, không tán loạn, không diệu trí, không tham cầu bản ngã, mà dùng tâm vắng lặng, nguồn năng lượng chỉ trì trong pháp tu trên, tức khắc có được bản tánh Như Lai, tâm từ rộng lớn khắp cả cùng tận thời gian, cho sự học đạo đến việc hành Bồ Tát đạo, cho vạn hữu chúng sanh qua pháp tu chỉ từ tâm. 2. Pháp tu chỉ qua tâm bi. Tâm bi là lòng từ bi mẫn, rung động khổ đau giữa vạn hữu chúng sanh, mang tình yêu xoa dịu lại, chia sẻ, an ủi cho người bất hạnh. Pháp tu chỉ theo Ngài Tông Khách Ba chỉ định lòng thương, lòng từ bi mẫn cao thượng, giúp cho ai còn nghèo khổ, chỉ cho họ tu tập từ pháp tâm kính Tam Bảo, quy y Phật Pháp Tăng, đồng thời giúp cho họ biết chỉ quán tu tâm trên giáo lý Phật Đà, nhìn cuộc đời là khổ đau do bị sanh, bị chết, bị già, bị bệnh, bị nghèo khổ, bị uế trược làm cho tâm trí mù lòa. Hành giả tu tập về pháp tâm bi qua thiền định lắng yên, chỉ tu nguyện tắc ý nhân duyên, tạo phúc đức giúp kẻ khác biết đến nghiệp báo luân hồi. Vậy thì tâm bi mở ra khắp cả thế gian, đưa lòng từ bi mẫn đến giới pháp tu chỉ về lối đạo chân tâm. 3. Pháp tu chỉ qua tâm hỷ. Tâm hỷ là nghĩa lòng vui vẻ, nhẹ nhàng, thanh khiết, chất liệu hạnh phúc, chân tình an lạc, năng lượng có từ trung tâm phát ra hành động tu học. Thực tập pháp tu chỉ thì tự do trong sanh tử thiền định lắng yên quán chiếu lại nguồn tuệ pháp. Hành giả cần ban trao ngọn đèn thiền trí tuệ cho những nơi bị bóng tối, tức khắc niềm vui có ánh sáng sẽ trọng lớn bến bờ niết bàn. Hành bát nhã chân nguyên, tâm sân hận, si mê bị trơi trụng khi tâm hỷ có mặt, và tu chỉ luôn an trú thiền định vắng lặng phiền não. Ở đời sống vị lạc ma, đây là pháp tu hành trì chân lý tự tại. Từ Bồ Đề Thứ Đệ Đăng Luận của Ngài Tông Khách Ba. 4. Pháp tu chỉ qua tam xã. Tam xã là dòng tâm cao cả trong sáng, nhất tâm buông bỏ hết ái nghiệp, nhìn đúng đắn như chiếc lá sen khi dính nước sương giữa trời, rồi trượt sạch uế tạp, trở về chân tâm trong sáng. Ta có sự tu trì về chỉ thì lòng buông bỏ tham được diệt sạch. Giới tiền tài, danh vọng, địa vị, chức tước, ăn, ngủ, tham, cầu được diệt trừ, mang đến vô tham bình an, buông bỏ ái chấp. Hành giả luôn quán tâm trên thân để hành trì tu chỉ trở về nguồn tuệ giác an bình. Qua từ bi hỷ xả, vì hành giả nhìn tâm mà quán chiếu an trú, kéo nhìn nhận chánh tư duy dài lâu hơn, mở lòng thương, pháp tình yêu giúp đỡ, vui vẻ chấp nhận hạt giống xấu chuyển quá, xả bỏ ái nghiệp, an trụ chân lý Như Lai. Đó gọi là pháp tu chỉ với pháp tứ vô lượng tâm, Bồ đề chúng sanh nảy mầm như qua sen trong sáng giữa biển trời uế trượt trầm luân. 10. Pháp học tu quán qua góc nhìn Đại sư Tông Khách Ba với Bát Chánh Đạo. Ai đến Tây Tạng cần phải hiểu hơn về bí mật pháp tu từ Luật Tạng, Mật Tạng, Hiện Giáo đến chân ngôn Mật Chú Yên Tâm. Đến để học tu và quán, chỉ và trì, rồi tâm thức luôn có mặt, dẹp trừ đi phiền não, ái nhiễm, rồi đi về dùng tước trắng, ngự tọa chuyên tu. Mặt khác, ta biết rằng Đại sư Tông Khách Ba đã lấy tư tưởng trung đạo của Tổ sư Long Thọ làm căn bản tu quán, nên tuệ giác được sanh trưởng từ giới, quẩn, xứ là bậc tự thể vô ngã, chân không. Qua đây, ta biết vị tu tập về Bồ Đề Đăng Luận nên lấy Bát Chánh Đạo làm trọng. Ngoài những tuệ giác tam sĩ ra, thì vị tu học về quán thì nên hiểu hơn về Bát Chánh Đạo, liên hệ mật thiết với Tam Vô Lậu, hoặc đó chính là giới định tuệ. Giới là nguyên tắc, tránh xa từ bỏ, thân cận, ngăn ngừa, phòng hộ, chế ngự, là tươi mát, chân tâm. Ta biết được giới giúp cho hành giả tu tập ngăn ngừa dục vọng, tham ái, giúp cho ta có được phước đức và trí tuệ. Do tu tập giới luật nên Bát Chánh Đạo giúp cho ta phòng hộ qua chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ là lời nói chân chánh, lời nói không ái ngữ, không gây chia rẽ, không bị phân tranh, nên giúp cho hành giả giữ gìn giới luật một cách nghiêm minh, đích xác, chân lý từ trí tuệ và từ bi. Do đó, vị tu quán phải hiểu được từ quán tuệ tu trì. Chánh nghiệp là hành động tạo tác bằng chân lý theo lẽ phải, có lương tri quán chiếu, không sát sanh hại vật. Do vậy, vị hành giả tu quán nhờ giới mà phát sanh giới thể đoan chánh, giới đức luôn là bậc hạnh lành. Chánh mạng là mạng sống của muôn người và vật, bằng hành động nghề nghiệp lương thiện, không làm tổn hại người và vật, luôn chùm lời chân thật do tu quán mà giới hành phát sinh. Ta thấy rằng giới giúp tu quán nên có được ba con đường từ lời nói, có ý bảo quà, dung dị tự nhiên, nên ý nguyện mạng sống luôn có ý thức và trách nhiệm giúp cho hành giả tu tập được bình an. Định là sự yên ắng vững chãi dựa vào nền tảng của giới, dẹp trừ phiền não khởi sanh trí tuệ. Do đó, định giúp cho hành giả tu quán luôn luôn thông đạt chánh tư duy và chánh định để phát sanh thiện tâm. Chánh định là sự yên lặng lắng trong tâm, dẹp bản ngã tự cao, dẹp tham, dẹp sân, dẹp si, dẹp tà kiến, dẹp lòng đố kỵ hơn thua, dựa vào định căn và định lực làm viên chung tuệ giác. Cho nên hành giả tu tập từ giới luật tròn đầy. Chánh tư duy là tư duy đích xác, chân lý, nguyên nghĩa, không lịch lạc mà còn dung trồng thiện duyên. Cho nên vị hành giả tu quán luôn an tường luật tạng một cách viên mãn, thông hiểu chân lý trung quán và nhân duyên quán, để từ đó ta đi về Bồ Đề Đăng Luận qua tam sĩ hướng đến đời sống giác ngộ và giải thoát. Tuệ thì giúp ta hiểu sâu hơn về nền tảng luật tạng, luận tạng, quán chiếu về khổ, không, vô thường, giúp rõ các pháp vô ngã, diệt trừ vô minh do chánh kiến, chánh niệm, chánh tinh tấn. Bởi vì tuệ phát sinh do cách nhìn chân lý, minh triệt, đích xác và quyên bác, bằng tâm thanh tịnh, quân tu quán niệm về giới luật như Đại sư Tông Khách Ba giữ trình luật tạng. Trái lại, ta là một vị tu tập nên quán chiếu. Về chánh tinh tấn, nỗ lực trong đời sống, luôn lấy yếu chỉ luật tạng như giới thể vô biểu phát sinh do tấn căn tấn lực phát tuệ. Để từ đó, pháp tu quán liên hệ chặt chẽ cho ai nguyện và tiến bước đi về. Chánh kiến làm ta hiểu hơn cuộc đời vô thường là khổ đau, cho nên giúp ta tuệ giác tu tập một cách rốt ráo và hoàn thiện thành quả. Chánh niệm là người tu luôn quán chiếu ý thức, hơi thở vào ra, biết rõ thực tại về tuệ giác minh triệt, thông hành nguyên lý tuệ giác quán tâm. Qua góc nhìn tu học, từ việc hành trì tu quán trong pháp, chấp bản ngã vô minh, diệt sạch tam độc, sự si mê mù quáng từ vô minh che lấp, nên ta hiểu được gốc vô minh là tham ái, còn nhiều nguyên nhân căn bản. Ta biết rằng pháp học tu quán qua góc nhìn chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm tạo ra đời sống tuệ giác chân lý, quyên thâm về đời sống phạm hạnh, học tập giáo lý nhân duyên, nghiệp báo. Nhìn về bao quát, Đại sư Tông Khách Ba là vị học giả quyên thâm, đưa góc nhìn tu quán về mọi phương diện, mọi thời đại đều phải ứng dụng, tu tập về giới luật qua Bồ Đề Đăng Luận hay Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Luận để chân tâm tự tại.